Chương 8 David và Angelina. Tập khí của sân hận. Một chàng thanh niên tên là David rất hào hoa, phong nhã và thông minh. David sinh ra trong một gia đình giàu có, sống trong nhung lụa, có đủ điều kiện để thành công. Nhưng anh ta không vui, không hạnh phúc vì anh không có khả năng sống hạnh phúc. David có rất nhiều vấn đề với cha mẹ, anh chị em trong nhà. Anh không có khả năng truyền thông, bởi anh luôn ích kỷ, luôn trách móc, đổ lỗi cho cha mẹ, cho anh chị em của mình. Vì thế mà David rất đau khổ. Anh đau khổ không phải vì ai cũng thù ghét hay muốn trừng phạt anh, mà đau khổ vì không có khả năng yêu thương hiểu biết. David kết bạn với nhiều người, nhưng chỉ sau ít lâu thì bạn bè đều bỏ anh vì thật là khó mà sống gần với anh. Anh rất ích kỷ, thiếu hiểu biết và thiếu từ bi. Một ngày nọ David lên chùa. Anh lên chùa không phải để nghe giảng pháp, anh chẳng thiết gì bài pháp thoại cả, mà anh lên đó để tìm bạn, vì anh cô đơn quá, anh không còn ai là bạn nữa. Anh giàu có, hào hoa phong nhã, nhiều người muốn làm quen với anh, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn là họ bỏ anh mà đi. Sáng hôm ấy, David lên chùa vì cô đơn, vì thiếu bạn. Trên đường tới chùa, anh nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp từ trong chùa đi ra. Thế là David vô cùng cảm xúc trước người đẹp và đem lòng yêu mến tức thời. Rồi anh không còn thiết tới chùa nữa, anh quay trở lui để theo chân người đẹp. Vì đường đông người chen chân không kịp và người đẹp mất dạng, nên sau một giờ tìm kiếm không thấy, David ra về mang theo hình ảnh người đẹp trong tim. Điều này làm anh ta mất ăn mất ngủ. Qua đêm thứ ba anh nằm mộng, thấy một ông già quắc thước râu dài cho anh ta hay. Nếu muốn gặp người đẹp hôm kia thì ngày mai hãy ra chợ đông, anh sẽ thấy. David lập tức tỉnh dậy, không ngủ được nữa, lòng nôn nao chờ trời sáng để đi tìm người đẹp. Sáng hôm đó, anh ra chợ đông, chợ đang lúc vắng người, anh đi vào quán sách xem. Bỗng anh thấy trên vách treo hình một người đẹp giống hệt người đẹp mà anh đã nhìn thấy hôm trước. Cũng đôi mắt ấy, cái mũi ấy, cái miệng ấy. Thế là anh nghĩ thầm, đây có lẽ là người đẹp mà ông già trong mộng cho anh biết. Có lẽ anh không có phước phần để gặp được một người thật mà chỉ gặp một hình ảnh trong tranh. Thế là anh bèn dốc hết tiền túi, mua bức tranh về và treo lên vách phòng anh trong khu đại học. David sống cô độc, không có bạn. Có ngày anh chẳng thiết ra phòng ăn khu đại học nữa mà chỉ ăn mì gói cho qua bữa. Chắc bạn đã đoán được David là một người Á Đông. Hôm đó David nấu hai tô mì, một tô cho mình và một tô anh đặt trước bức tranh. Và thế là anh ăn mì, thỉnh thoảng nhìn lên bức tranh như để mời người đẹp trong tranh cùng ăn. Nhiều người không có khả năng truyền thông với những người xung quanh. Họ nuôi mèo hay chó để có bạn, để chăm sóc thương yêu. Thương yêu một con chó hay một con mèo thì dễ hơn vì chó mèo không bao giờ tranh cãi như con người cả. Ta có thể la mắng con chó con mèo mà không sợ bị chúng phản ứng. David cũng vậy đấy. Anh có thể sống hòa bình với người đẹp trong tranh, nhưng nếu có người đẹp thật sự thì chưa chắc anh đã có thể sống với người ấy quá 24 giờ. Một ngày kia David cảm thấy tuyệt vọng, không thể nuốt hết tô mì. Cuộc sống đối với anh không còn hương vị gì nữa. David bèn nhìn lên bức tranh như muốn nói với người đẹp trong tranh. Sống như thế này thì có ích gì? Bỗng nhiên, anh thấy người đẹp trong tranh nháy mắt một cái và mỉm cười với anh. Anh sững sờ, tưởng mình đang nằm mộng. Anh dụi mắt nhìn lại, thì chỉ thấy người đẹp đứng yên bất động trong ranh. Vài ngày sau, anh lại thấy người đẹp trong ranh nháy mắt và mỉm cười lần nữa. David rất ngạc nhiên và ngẩn người ngắm bức tranh. Bỗng nhiên người đẹp từ trong ranh bước ra thành một người thật. Ta hãy gọi tên nàng là Angelina, người đẹp thiên thần. Bạn không thể tưởng tượng là David sung sướng đến mức nào đâu. Có được một người đẹp như vậy làm bạn là giống như lên thiên đàng rồi. Nhưng bạn cũng đoán ra được câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào chứ? Vì không có khả năng sống hạnh phúc ngay cả với một người tươi mát, dịu dàng như Angelina. Chỉ 3-4 tháng sau thì Angelina bỏ chàng. Một buổi sáng David thức dậy và thấy một bức thư ngắn của Angelina nội dung như sau. David, em không thể sống được với anh nữa. Anh quá ích kỷ, anh không lắng nghe ai được. Anh thông minh, hào hoa và giàu sang đấy. Nhưng anh không biết bảo trọng thâm tình với người khác. Sau khi đọc thư, David vô cùng tuyệt vọng. Một người ngọt ngào xinh đẹp như Angelina mà anh cũng không sống chung được thì anh có đáng là cái thá gì? David muốn tự tử, anh đi tìm một sợi dây. Thế đấy, hàng năm tại Pháp có 12.000 người tự tử, nghĩa là khoảng 33 người mỗi ngày. Như vậy là quá nhiều. Tại Mỹ hay châu Âu, mức độ tự tử cũng tương đương. Có quá nhiều người bị chìm ngập trong tuyệt vọng. Rất nhiều người trong chúng ta không thể truyền thông và cuộc sống trở nên vô nghĩa. Dâng lên một nén tâm hương. Khi David sửa soạn tự tử, thì bỗng nhiên anh nhớ tới một ngày nọ, Angelina mỉm cười và nói với anh. Nè David ơi, khi nào em không còn ở với anh, nếu anh có nhớ em, thì anh chỉ cần thắp lên một nén hương. Ngày Angelina nói với chàng câu đó là ngày mà nàng đã thuyết phục được David lên chùa nghe giảng pháp. Ngày hôm đó trong bài pháp thoại, sư ông đã cắt nghĩa về thực tập dâng hương như là một cách để thiết lập truyền thông. Khi thắp hương là ta muốn truyền thông với Bụt, với Bồ Tát, với Tổ tiên. Nếu ta có thể truyền thông với Tổ tiên thì ta cũng có thể truyền thông với anh chị em, bạn bè quanh ta. Sư ông nói rằng nén hương mà ta thắp lên phải là một nén tâm hương. Nén hương của niệm, của định và của tuệ. Lúc ấy David ngồi gần Angelina nhưng anh không lắng nghe chăm chú. Tuy nhiên anh cũng nhớ đại khái lời giảng. Sau khi hai người rời chùa, Angelina quay lại nói với anh. Nếu ngày nào anh muốn tiếp xúc với em, thì anh phải thắp lên một nén hương. Giờ đây nhớ lại, David từ bỏ ý định tự tử, chạy ra chợ mua về một nắm hương. Nhưng anh ta không biết cách thắp hương. Tại làng Mai, chúng tôi chỉ thắp một cây hương. David thì đốt luôn cả nắm, khói bay ngập phòng. Đợi nửa giờ, một giờ, nhưng không thấy Angelina đâu. Khi đó anh mới nhớ lại lời sư ông dạy. Muốn có truyền thông thực sự thì phải dâng lên nén hương của tự tâm, nén tâm hương. Nghĩa là hương niệm, hương định, hương tuệ. Khi thắp hương mà không có chánh niệm thì sẽ không có linh ứng đâu. Rồi David ngồi đó và quán chiếu sâu sắc hoàn cảnh của mình. Anh thấy là mình đã không thành công với cha mẹ, với anh chị, với bạn bè và với xã hội. Anh đã thất bại với cả Angelina. David thấy rằng mình luôn luôn trách móc người khác và sự trách móc này đã làm cho anh đau khổ. Đây là lần đầu tiên David có vài phút chú tâm suy nghiệm và anh bắt đầu có một vài tuệ giác. Đây là lần đầu tiên anh đã ngồi im lặng quán chiếu và thấy mình đã bất công với cha mẹ. Và anh cũng thấy rằng truyền thông giữa anh với cha mẹ mà không có được là do lỗi của anh. Bởi anh đã trách móc tất cả mọi người. Cho đến hôm nay, anh mới hiểu rằng anh phải chịu trách nhiệm. Ngay cả đến một người xinh tươi, ngọt ngào như Angelina mà anh cũng thất bại. David khóc. Lần đầu tiên anh khóc. David thật tình hối hận vì cách đối xử của anh với cha mẹ, anh chị em, bạn bè. Anh nhớ tới những đêm khuya, anh say rượu về nhà, đánh đập, hành hạ Angelina. Anh suy nghĩ như vậy và đột nhiên giọt từ bi thấm vào tim anh, một trái tim đầy đau khổ và thương tích. Và cứ thế anh khóc. Càng khóc, anh càng cảm thấy nhẹ bớt trong lòng. Bên trong anh bắt đầu có một sự chuyển hóa. Anh bắt đầu hiểu những gì mà Angelina muốn nói với anh, đó là nếp sống theo năm thực tập chánh niệm, năm giới, thực tập lắng nghe sâu và ái ngữ. David muốn làm mới và tự nhủ thầm, nếu Angelina trở lại thì anh sẽ là một con người khác. Giờ đây, ta sẽ biết cách săn sóc nàng, sẽ biết cách xây đắp hạnh phúc. Ngay khi đó thì có tiếng gõ cửa và Angelina bước vào. Angelina đã trở lại. David chỉ thực tập trong vòng một giờ mà sự chuyển hóa đã diễn ra rất sâu sắc. David và Angelina đang có mặt với chúng ta. Quý vị đừng nghĩ rằng David chỉ là một nhân vật trong truyện, một nhân vật của thời xưa. Không, David vẫn còn sống. Anh ta đang ngồi chung với chúng ta hôm nay, tại đây, và Angelina cũng vậy. Hãy nhớ rằng David là một thanh niên thông minh hào hoa, nhưng anh có một tập khí sâu dày và luôn luôn trách móc người khác rằng đã làm cho mình khổ. David không thể truyền thông với cha mẹ, anh chị em, bạn bè. Và thực ra anh đã làm cho họ đau khổ. Mà anh cũng đâu có muốn làm như vậy. Nhưng bởi tập khí trong anh quá mạnh nên anh không thể tránh được. David rất cô đơn. Anh nghĩ là trên đời không có ai cô đơn hơn anh cả. Anh khao khát có một người hiểu anh, kề cận anh. Tất cả chúng ta cũng đều có ước muốn ấy. Đó là tâm lý thường tình mà. Ta cần một người thật sự hiểu và giúp ta đối phó với những khó khăn của cuộc sống. Vậy thì trường hợp của David cũng dễ hiểu thôi. David đã có những ước vọng sâu xa, anh đã gặp nhiều khó khăn. Rồi Angelina đã đến trong đời chàng. May mắn đó cũng có thể xảy ra cho chúng ta đấy. Thỉnh thoảng một người rất mực tử tế đã đi vào cuộc sống của ta. Nếu biết trân quý, chăm sóc người ấy, thì cuộc đời của ta sẽ thêm nhiều ý nghĩa. Nhưng nếu ta không biết chăm sóc tự thân, không biết chăm sóc tập khí, thì ta sẽ không biết cách chăm sóc Angelina của ta. Ta có thể giận dỗi, đày đọa nàng. Vì thế Angelina bỏ ta đi, bởi vì Angelina đã đau khổ quá nhiều vì ta đấy. Giữ gìn Angelina trong cuộc sống. Ngày mà Angelina bước ra khỏi bức tranh và trở thành một người thật, nàng nhìn David nở nụ cười thiên thần. Nàng nhìn tô mì gói và nói, mì như vậy mà anh ăn được hả? Chờ cho một chút nha. Rồi nàng biến mất. Trong khoảnh khắc, Angelina trở lại với một giỏ rau cải tươi và nấu cho David một tô mì ngon lành, khác hẳn tô mì ăn liền mà David thường ăn. Nàng là người có tài. Nàng biết cách làm cho bạn hạnh phúc, Nhưng nếu bạn không có lòng biết ơn, bạn thiếu hiểu biết, thì bạn không thể giữ mãi Angelina đâu. Vì thế mà Angelina đã bỏ bạn mà đi. Có thể bạn chính là Angelina. Và tại vì David là một người khó sống chung, cho nên bạn phải bỏ đi, mặc dù bạn đã cố gắng hết lòng. David đã không thể nhận ra rằng bạn chính là Angelina của mình. Lúc ấy thì tập khí thúc đẩy anh ta tiếp tục một cuộc sống, một lề lối tiêu thụ tàn phá thân tâm. Mặc dù bạn năn nỉ hết lời, nhưng David vẫn không ngừng uống rượu. Đêm đêm có thể là David đã từ quán rượu trở về, say sưa rồi hành hạ bạn. Mặc dù bao nhiêu cố gắng ngọt ngào, kiên nhẫn, anh ta cũng vẫn cắt lời bạn, không cho bạn nói hết câu. Anh ta không có khả năng lắng nghe bạn. Và bạn vẫn kiên nhẫn, nhưng tới một lúc nào đó bạn không thể chịu được nữa. Không thể nào có truyền thông, và thế là bạn đành bỏ cuộc. Giờ đây, Angelina của bạn ở đâu? Vậy thì ai là David và ai là Angelina đây? Bây giờ tôi muốn quý vị trả lời cho tôi câu hỏi đó. Có phải bạn chính là David? Nếu bạn là David, thì Angelina của bạn bây giờ ở đâu? Nàng có còn đó với bạn hay không? Hay là nàng đã bỏ bạn mà đi rồi? Bạn đã làm gì cho nàng vậy? Bạn đã đối xử với nàng như thế nào? Bạn có chăm sóc nàng không? Bạn có làm cho nàng hạnh phúc không? Bạn phải tự hỏi mình những câu hỏi đó. Bây giờ Angelina của tôi ở đâu? Nàng ở đâu bây giờ? Tôi đã làm gì cho nàng vậy? Đó là những câu hỏi rất quan trọng, những câu hỏi giúp ta nhìn sâu. Đây là thiền tập đích thực đấy. Bởi David có thể là người bạn đời của bạn, và Angelina cũng có thể là người bạn đời của bạn. Angelina có thể là phái nam hoặc phái nữ, và David cũng vậy. Angelina đi vào cuộc sống của bạn. Ban đầu thì bạn rất hạnh phúc, bạn trân quý nàng, bạn nghĩ rằng đời sống thật đáng sống biết bao. Nhưng bạn đã không giữ mãi ý thức đó. Bạn đã quên đi là Angelina là một tặng phẩm quý báu. Bạn làm nàng khổ quá nhiều, cho nên nàng đã bỏ bạn mà đi. Đã có khi nàng gian xin bạn nên thực tập năm giới quý báu, nhưng vì tập khí quá mạnh, bạn không bao giờ chịu nghe lời. Nàng cũng đã từng năn nỉ bạn tiêu thụ vừa phải thôi, đừng hút thuốc nữa, đừng uống rượu nữa. Nàng đã từng mời mọc bạn dùng lời ái ngữ, tập lắng nghe, thân cận các bậc thiện tri thức và xa lánh những người tưới tẩm hạt giống tiêu cực trong bạn. Nhưng không bao giờ bạn nghe lời cả. Bạn vẫn tiếp tục theo nếp sống cũ, bị tập khí lôi kéo. Cuối cùng thì nàng phải bỏ bạn mà đi. Mà Angelina của bạn cũng có thể là con trai của bạn hay con gái của bạn. Chúng đã đến với bạn trong cuộc đời. Bạn đã đối xử với các con như thế nào? Bạn có sống an hòa, thương yêu các con hay không? Hay là bạn đã có vấn đề với Angelina của bạn? Có thể là Angelina đã bỏ nhà mà đi. Trong câu chuyện trên đây, David suýt tự tử sau khi Angelina bỏ đi. Nhưng David đã nhớ lại bài pháp thoại về thực tập truyền thông bằng nén hương, và bỗng nhiên tuyệt vọng biến thành hy vọng. David tin tưởng rằng nếu anh ta dâng lên một nén hương của giới, niệm, định, tuệ, thì Angelina có thể trở lại. Như vậy, David đã có một cơ hội ngồi xuống để suy nghiệm và nhìn lại cuộc đời mình. Làm mới. Mọi người trong chúng ta đều mãi bôn ba, rong ruổi trong cuộc sống. Chúng ta không có khả năng hay cơ hội dừng lại để nhìn sâu vào cuộc đời mình. chúng ta phải nhìn lại và nhìn sâu để có thể hiểu. David đã ngồi 45 phút trong phòng để nhìn lại cuộc đời mình. Anh đã giác ngộ nhiều điều và anh đã khóc. Lần đầu tiên trong đời anh khóc vì đã nhận ra tập khí của mình và những thương tích mà anh đã gây ra xung quanh, cho cha mẹ, cho anh chị em, cho bạn bè và cho chính người thân. Mỗi ngày chúng ta ngồi thiền, nhưng chúng ta có được những tuệ giác đó hay không? Trong khi thiền tập, bạn phải thấy Angelina của bạn đã đến với bạn trong cuộc sống như một thiên thần. Bạn phải thấy tình trạng giữa bạn và Angelina đã trở nên tồi tệ như thế nào. Bạn phải thấy là bạn đã đối xử với Angelina ra sao, đã làm cho Angelina đau khổ như thế nào và tại sao Angelina bỏ bạn mà đi. Khi mà bạn có thể nhìn rõ vào mối liên hệ giữa bạn và Angelina như thế là bạn đã thiền tập một cách sâu sắc. Tuệ giác mà bạn có được sẽ cho bạn biết là bạn phải làm gì và không nên làm gì. Bạn có thể dâng lên một nén tâm hương và gọi Angelina trở về. Angelina luôn luôn còn đó. Tình thương yêu vẫn còn trong Angelina. Nàng sẵn sàng tha thứ nếu bạn biết cách thắp lên một nén tâm hương, nén hương của giới, định và tuệ. Bạn có thể là một người may mắn bởi vì đã có hơn một Angelina đi vào cuộc đời bạn. Người bạn đời của bạn, cha mẹ, các con của bạn đều là những Angelina của bạn đấy. Phép thực tập ở đây là gọi lên những Angelina của bạn bằng tên đích thực, phải nhận diện và trân quý họ như là những Angelina của bạn. Đừng nói rằng không có Angelina nào trong đời bạn hết. Điều đó không đúng đâu. Hãy ngồi xuống trong chánh niệm và gọi đúng tên Angelina. Hỡi Angelina của tôi xin lỗi. Angelina đã đi vào đời tôi và tôi đã làm cho Angelina khổ. Đồng thời tôi cũng làm cho chính mình khổ đấy. Tôi đâu có cố ý như vậy. Chỉ vì tôi không khéo léo thôi. Tôi không biết cách tự bảo vệ mình và bảo vệ Angelina bằng thực tập năm giới. Bây giờ tôi muốn làm mới trở lại. Nếu bạn thực tập đúng như vậy, Angelina sẽ trở lại với bạn. Bảo vệ những Angelina của tôi. Tôi cũng là một David. Tôi có nhiều Angelina trong đời tôi. Trong thiền đường nhỏ của tôi có một bức hình của hơn 200 Angelina của tôi. Đó là những đệ tử của tôi tại những trung tâm thiền tập của chúng tôi tại Pháp và Mỹ. Trước khi tôi bắt đầu thiền tọa, tôi luôn luôn nhìn vào những bức hình ấy và cúi lại các Angelina của tôi. Rồi tôi ngồi xuống và nguyện sẽ sống như thế nào để cho những Angelina của tôi sẽ không bỏ tôi mà đi. Và để không phụ lòng những Angelina của tôi nguyện thực tập lời nói chánh niệm, thực tập năm giới. Như thế tôi sẽ không gây đau khổ cho những Angelina của tôi và có thể đem nguồn vui đến cho họ. Điều này làm cho tôi rất hạnh phúc. Nếu Angelina của bạn đã bỏ bạn mà đi, thì bạn phải làm sao để đem Angelina trở về với bạn đây? Angelina có thể còn đó, nhưng cũng sắp sửa bỏ đi đấy. Hay Angelina đã bỏ đi mất rồi? Trong cả hai trường hợp, thì thực tập bảo vệ là cần thiết, bởi vì nhờ đó mà bạn có thể lưu giữ hay đem Angelina trở về. Xin đừng lạc vào khu rừng của ý niệm trừu tượng. Giáo pháp tâm linh sống động và có thể giúp bạn bảo vệ Angelina đấy. Tuệ giác và từ bi đích thực phát khởi từ sự tiếp xúc với đau khổ hiện thực. Giáo pháp này rất thích hợp, có hiệu quả và đáp ứng đúng hoàn cảnh. Hãy để thì giờ và năng lực để nhìn lại mình và tự hỏi, Angelina của tôi bây giờ ở đâu? Tôi đối xử với Angelina như thế nào? Nếu Angelina bỏ tôi mà đi, thì tôi phải làm gì để đem Angelina trở về?